Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Cô Trụ Trì, kính thưa toàn thể Chư Tôn Đức Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ni Sư Trụ Trì cũng như toàn thể Chư Tôn Đức Ni đã tạo duyên lành cho tôi để trở về tỉnh Thất Hiền Như chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Và gửi lời cầu nguyện đến tất cả quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc các vị. Nguyện chư Phật gia hộ cho các vị và gia đình luôn ăn vui khỏe mạnh, hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa các vị, thì chúng ta có dịp gặp lại nhau mấy năm rồi hả? Nếu ai mà cảm thấy nhiều năm thì có nghĩa là người đó nhớ nhiều. Còn ai thấy ít năm thì người đó nhớ ít hơn. Tại vì người nhớ nhiều sẽ trông và trông thì nó thấy sao? Lâu. Không. Chỉ có một điều là qua thời gian khi trở về đây, tôi cũng cảm thấy rất là hoan hỷ khi cái ngôi chùa của chúng ta duy trì được cái tinh thần tu học và sinh hoạt một cách thường xuyên và tốt đẹp như thế này. Đó là không dễ gì những tổ chức nào chúng ta có thể làm được. Mặc dù ngôi tỉnh Thất Hiền Như không lớn, nhưng mà cái tình của Phật tử quanh đây hình như dành cho Sư Cô Trụ Trì lớn. Cho nên tôi ngãi nghe MC nói là Sư Cô khả ái của chúng ta. Khi các vị dành một cái từ đó cho một cái người lãnh đạo, điều đó nó đòi hỏi cái sự tôn trọng và kính mến của các vị rất lớn, các vị mới có thể thốt lên thành lời như vậy. Và vì vậy tôi cũng cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là tôn trọng sự lãnh đạo của Sư Cô. Không biết thực tế nơi này các vị đã làm được những gì, nhưng mà với cái tầm ảnh hưởng của tỉnh Thất Hiền Như, dường như là nó phản ánh đúng nghĩa với cái tên của tỉnh Thất. Cái gì mà thuộc về chữ Như có nghĩa là không thay đổi. Nó tồn tại như thế một cách tốt đẹp, không thay đổi. Mà ở đây cái tiếng lành đồn xa hay là cái tầm ảnh hưởng về cái điều tốt đẹp được duy trì lâu dài, cái đó chúng ta gọi là Hiền Như. Và hình như các vị cũng hiền nó như vậy. Đó là dấu hiệu đáng mừng. Chứ thông thường chúng ta tổ chức một vài lần rất là dễ, nhưng để duy trì qua thời gian nhiều năm tháng là không dễ tí nào. Cho nên thường thường các cái tổ chức hay gọi là đầu voi nhưng mà đuôi chuột. Có nghĩa là tổ chức những ban đầu thì tốt, nhưng mà sau đó từ từ rồi chúng ta không tổ chức được. Nó có nhiều lý do, nhưng dù lý do gì thì đó cũng là những cái điều mà gọi là chúng ta đáng tiếc. Thì hôm nay tôi cũng rất là hoan hỷ khi trở về đây, khi thấy quý Phật tử gần xa trở về tham dự. Nhưng mà điều mà tôi có một cái cảm giác nó hơi vui vui chút là cái đạo tràng chúng ta không phải là những người già không đó. Đa phần là các đạo tràng nghe pháp á, thì người ta hay có cái thắc mắc là tại sao ông già bà già đi. Nhưng mà đạo tràng Hiền Như này thì hình như là những người độ tuổi trẻ, tôi thấy chiếm ít nhất là cũng phân nửa ở trong này đó. Phần nửa lấy lên. Đó là cái dấu hiệu đáng mừng. Bởi vì cái gì mà nó tuổi lớn không á, thì thật sự mà nói chúng ta hơi buồn một chút là cái thế hệ kế thừa dường như là không có dấu hiệu tốt. Nhưng mà khi có giới trẻ là dấu hiệu tốt. Cho nên tôi từng tâm sự với những thầy cô hay là các Phật tử khi tôi gặp trên các nước ngoài như thế này, thì tôi nói là tôi hơi bị lo một chút xíu. Lo là tôi thấy đa phần những cái thế hệ đi trước, những thế hệ có tuổi tác, biết đến Phật Pháp, quan tâm đến chùa, nhưng mà cái thế hệ sau họ đó hình như họ lơ là, và thậm chí có những người là họ còn không biết gì. Cho nên là tôi lo là sau cái thế hệ của các vị thì giới thiệu đạo Phật như thế này, hoặc là làm sao giới thiệu đạo Phật trong cộng đồng của chính người Việt chúng ta thôi, đã là một vấn đề nan giải. Cho nên những người sống tại những đất nước như thế này, chúng ta cần phải trăn trở, nhất là những người có tâm đối với Phật Pháp. Trong khi chúng ta biết đạo Phật là chân lý, là sự tuyệt vời cho mỗi con người, dù bất cứ một vị trí nào. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ làm sao để duy trì và phát huy. Đây là cái khó. Cho nên chúng ta trăn trở là chúng ta thấy cái thế hệ tương lai dường như không có quan tâm đến vấn đề này lắm. Cho nên những người sống ở trên đất nước này cần phải suy nghĩ những cái giải pháp như thế nào. Và nhất là về ngôn ngữ. Chúng ta thấy những tôn giáo khác vào đất nước chúng ta, họ hoàn toàn không biết gì về ngôn ngữ của chúng ta. Nhưng mà họ vẫn làm sao để họ có thể giới thiệu cái quan điểm của tôn giáo họ được vào trong một đất nước hoàn toàn xa lạ. Họ rất là tài. Trong khi chúng ta có đầy đủ các điều kiện trong hoàn cảnh đang là, có mặt tại đất nước người, nhưng mà hình như chúng ta chỉ xoay quanh trong chính cộng đồng của chúng ta, chứ chưa có một sự ảnh hưởng nào là tương đối khả quan đối với người của bản địa. Đây là điều mà chúng ta nên suy nghĩ. Tại sao như vậy? Chúng ta phải trả lời được cái này. Ở đây chúng ta không mang cái nghĩa gọi là đi mở rộng tôn giáo theo có cái gì đó tham vọng hay là muốn bảo thủ gì đó. Nào mang cái nghĩa đó. Mà mang cái nghĩa làm sao chúng ta làm cho đạo Phật được mở rộng là vì hạnh phúc an lạc cho tất cả mọi người. Đây là sự thật. Cho nên khi mà trở thành cái người học Phật lâu năm, ta mới thấm được những lời Phật dạy. Ngày xưa khi còn trẻ, tôi cũng không có cảm nhận hết được các giá trị của Phật dạy. Tôi cũng nghĩ Đức Phật nó có một cái gì đó huyền thoại, hay là có cái gì đó nó màu nhiệm sâu xa như những người tôn trọng những cái tôn giáo khác. Cho nên hồi nhỏ tôi hay đi cãi những cái người không có cùng tôn giáo với mình. Họ thổi phồng thánh thần của họ, họ thế này thế kia, thì mình cũng đâu có chịu thua. Mình cũng thổi ông Pháp mình lên. Tại vì ngày xưa thì mình niềm tin mà. Họ nói giới thiệu thánh thần họ là như vậy, dây dây họ kể. Thì mình cũng chứng minh là ông Phật mình dây dây, thậm chí mình phải chứng minh cho hơn. Tức là những cái đó là cái máu của tuổi trẻ của mình. Khi ai động đến niềm tin là quan điểm của mình. Nhưng mà khi lớn lên rồi tôi mới thấy mình làm chuyện rùi mà. Sự thật là như vậy, đúng là mình làm chuyện rùi. Và mình làm như vậy thì thật ra tuổi trẻ nó thấy cái bầu nhiệt huyết, nhưng mà không chứng minh được, mình nghĩ họ trở thành cái đối kháng. Cho nên cái việc mà đối kháng thì không bao giờ độ người được, không bao giờ cho họ hiểu sâu hơn về những cái của mình được. Cho nên bản thân của đạo Phật, tôi đã từng nói, nằm ngoài hết tất cả mọi quan điểm về tín ngưỡng tôn giáo. Tôi nói với các vị mà, tôi từng nói một số những câu hơi khẳng định một chút là nếu đạo Phật phản ánh cái nghĩa là một tôn giáo, tôi là người từ bỏ đạo Phật. Tại vì mình đến với đạo Phật là sự tuyệt vời của Đức Phật, một con người vĩ đại, và những cái giá trị mà không đổi theo thời gian, chứ không phải là mình biến mình trở thành một cái người nô lệ cho một ý thức hệ nào đó. Cho nên là khi thấy các Phật tử học Phật như thế này, tôi rất là mừng. Mừng là vì sao? Chúng ta đã chọn đúng. Các vị có làm được bao nhiêu phần trăm theo lời Phật dạy tôi chưa biết. Nhưng trước mắt các vị nhận thức đúng và chọn cho mình cái định hướng đúng. Bởi vì á, khởi điểm mà sai thì sai một ly thì sao? Hả? Đi ngàn dặm. Khởi điểm là sai rồi thì càng đi càng xa với mục đích. Cho nên trước mắt là nhận thức Phật giáo cho đúng và định hướng cho mình đúng. Còn việc tu tập được bao nhiêu cái điều đó tùy hoàn cảnh, khả năng và nhân duyên của các vị. Và không ai có thể làm hết được những điều Phật dạy cho dù thầy tu. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên các vị đừng thất vọng, đừng ngại ngùng vì bản thân của mình. Cho nên những người quy y sợ giữ giới không được là sợ tội. Tôi từng nói vậy, không quy y muốn làm gì làm không có tội à. Tôi từng nói vậy. Cho nên tôi nói là không giữ giới nào cứ quy y. Hôm nay giữ không được, mai giữ, mai chưa được, 5 năm, 10 năm giữ, nữa giữ. Và thậm chí kiếp này không được, kiếp sau giữ. Tại sao phải đặt vấn đề để tự ràng mình? Cơ bản tôi nói với rất nhiều những cái tầng lớp khác nhau, mà nhất là những tầng lớp bình dân. Tôi nói, học Phật chúng ta nên hiểu một điều. Tôi chưa biết các vị sống và làm như thế nào theo lời Phật dạy. Trước mắt không vi phạm luật pháp là tốt rồi. Không biết các vị sống bằng cái cách gì, đâm heo thuốc chó gì tôi không cần biết. Tôi nói thật lòng mà. Nhưng mà nghề nghiệp tất cả các gì các vị, miễn làm trước mắt không vi phạm luật pháp là giỏi rồi. Tôi không quan trọng các vị bán heo, bán bò, bán gà vậy tôi không cần biết. Các vị làm nghề gì tôi không biết. Cho nên tôi nói những cái bài giảng, nhất là những người mà làm cái ngành nghề liên quan sát sanh, ví dụ như ở vùng duyên hải của Canada, tôi chia sẻ với những cộng đồng người Việt của chúng ta sống ở nơi đó bằng cái nghề câu cua và câu tôm. Mà nếu chúng ta đến nơi đó chúng ta cứ nói với họ rằng ơ tội lỗi nghe, sát sanh là tội nghe, trời ơi bỏ mấy cái nghề này đi á, này kia, làm tội lúc đầu á, quan trái trả dai nghe, thôi thôi theo Phật là phải bỏ, vậy theo Phật cạp đất ăn à. Có phải không? Cho nên chúng ta phải cho họ hiểu những cái điều đó. Lời Phật dạy không mang cái nghĩa là giáo điều, Đức Phật chỉ phân tích như vậy thôi. Sự phân tích này nó cũng giống y như các nhà khoa học nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, gây bệnh ung thư vậy đó. Việc còn lại hút hay không hút như thế nào và này kia kia nọ, đó là chuyện của quần chúng. Các nhà khoa học chỉ công bố là xong nhiệm vụ của nhà khoa học rồi. Cũng vậy Đức Phật phân tích các vấn đề nó không phải dành cho người Phật tử. Quy luật của vũ trụ, quy luật của chân lý, quy luật của nhân quả là như vậy. Đạo nào không, đạo nào tin hay không, và cái việc không quan trọng. Chỉ cần điều Đức Phật nói như vậy, còn việc tiếp nhận và làm thế nào, việc của chúng sinh. Hết nhiệm vụ của Đức Phật rồi. Trừ ra Đức Phật biết mà không nói, Đức Phật mới có lỗi. Còn những gì Đức Phật biết và thấy, nói hết, việc còn lại chuyện của chúng sinh. Chúng ta có như thế nào, không trách Đức Phật nữa. Đây là những điều mà tôi nói một chút, để mà gợi ý khi mà tôi thấy các vị trở về Tịnh Thất Hiền Như tham gia cái buổi nghe pháp như thế này, để giúp cho các vị cảm thấy rằng rất là hạnh phúc và an tâm khi chúng ta học và tu theo Phật. A Di Đà Phật. Còn trở lại vấn đề là việc của chúng ta hôm nay, thì cái đề tài của tôi thì tôi chia sẻ với các vị cũng một điều để góp thêm, để mà nhận thức rồi có thể ứng dụng được điều gì đó trong việc tu học một cách rất bình thường thôi. Bởi vì ở đây ai có nguyện vọng chứng thánh hả? Nếu không có nguyện vọng chứng thánh thì có nguyện vọng chứng thánh thì khỏi nghe à. Còn không có nguyện vọng chứng thánh thì cứ nghe à. Tại vì những đề tài này không phải dành cho bậc thánh à. Rồi tôi trước hết tôi hỏi với tất cả quý Phật tử ở trong hội trường này, tất cả các vị có ai là chưa từng yêu chưa? Hả? Thầy hỏi câu lạ quá đúng không? Đã là con người từng tuổi này mà nói là chưa từng yêu đúng không? Ai không yêu tâm hồn người đó bị tật nguyền. Đúng không? Cho nên đây là những điều mà tôi nói, nhưng mà tôi nói để tôi đánh động các vị, có nghĩa là tôi biết rất rõ chẳng những yêu một mà yêu nhiều nữa. Cái đó là chuyện rất bình thường. Nếu ai đã từng qua giai đoạn tuổi trưởng thành trong cuộc đời, chúng ta từng yêu, đó là chuyện bình thường của con người. Ai không yêu mới là chuyện bất thường. Cái đó là tôi nói thật. Cái câu mà tôi nói với các vị ai không yêu là tâm hồn người đó bị tật nguyền á, đây là người ta nói trúng. Các vị nghĩ thầy tu biết yêu không? Hả? Ủa sao hôm nay khẳng định mạnh như thế? Tức là đã trải nghiệm tu học và nghe pháp nhiều mới nói cái này. Còn ngày xưa tưởng tượng thì không dám nói cái này không. Ngày xưa các vị cứ nghĩ rằng thầy tu là một khúc gỗ chứ không phải con người. Cho nên hỏi cái là tôi nè à, ví dụ như nhiều khi tôi nói chuyện với các vị tôi gằn mạnh một chút xíu cái tu mà còn sân si à. Người ta cứ nghĩ mình liệt thần kinh cảm giác. Cái đó tôi chưa nói tới vấn đề cảm tình mà nói nội cái đó thôi. Người ta cứ nghĩ rằng ai muốn chửi gì chửi, muốn làm gì làm, cứ ngơ ngơ. Cứ nghĩ vậy à. Không có đâu. Tôi không biết thánh thần tới lúc đó nó cỡ nào, chứ cỡ tôi là không có được như vậy. Cái gì không phải cũng phải biết phản ứng, biết trả lời đó. Cho nên các vị thấy ngày xưa tôi coi cải lương, tôi thấy đúng là thầy tu là những khúc gỗ di động à, mấy cái người mà đóng vai mà thiền sư hay là giống giai tu hành đó, các vị coi suốt một cái tuần cải lương, nói thật sự mà nói coi như vậy là hết muốn đi tu luôn. Ông nào cũng vậy chắp tay A Di Đà Phật, ai nói A Di Đà Phật. Tôi nói thật sự mà nói, khi mà coi cải lương tôi thấy không dám cười, không dám nhìn, không dám nói. Nói thật với các vị là tại người ta nghĩ, lúc nào người ta cũng nghĩ ông Phật ngồi giống vậy nè, cho nên người ta nghĩ thầy tu cũng giống Phật vậy nè. Đó, cho nên các vị nên nhớ, đây là những điều mà chúng ta thấy rằng khi học Phật mới thấy giá trị của thầy tu không phải là một khúc gỗ di động, mà nơi con người đó làm được điều gì cho cuộc đời. Mình nhớ đây là điều rất quan trọng. Ngày xưa chúng ta cứ nghĩ rằng ông thầy tu hiền lắm, ai nói gì nói, ai cũng làm gì làm, thế nhậu chùa cứ đến cào đi cũng ai gì đà vợ kìa. Thế thầy đó tội nghiệp lắm, hiền lắm như vậy. Xin thưa, cái đó cũng dễ thương, nhưng xin hỏi các vị, những người tu như vậy làm được gì cho Phật Pháp, làm được gì cho cuộc đời? Giữ cái chùa còn không xong nữa. Như vậy, đạo Phật không phải biến một con người trở thành nhát nhúa yếu đuối, nhu nhược như vậy. Cho nên đây là những điều mà tôi chia sẻ rất nhiều, tôi không muốn lặp lại hôm nay. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng cái cảm xúc hay là những cái cảm xúc về tình cảm hay là cái gì của một con người, về các giác quan mọi thứ, thì ở đây con người chúng ta hoàn toàn giống nhau. Vậy thì trở lại một vấn đề là tôi hỏi các vị ở đây là có từng yêu chưa? Thì ai cũng khẳng định dù trả lời hay không trả lời, đúng không? Rồi, nhưng mà cái này là bước thứ hai. Có khi nào các vị từng thù ghét những người mình yêu chưa? Đó, không? Yêu như thế nào là đã tốt rồi đó. Nhưng bây giờ tôi hỏi một cái câu là có khi nào từng thù ghét và hận những người mình yêu chưa? Hả? Có. Cái này chúng ta thấy một câu hỏi hơi mâu thuẫn. Yêu mà tại sao thù? Yêu mà tại sao ghét? Đây là một vấn đề mà tôi muốn cho các vị giải mã được các vấn đề này một chút. Sự tu hành nó cũng nằm trong các vấn đề này. Tức là có những người yêu quá cho nên sanh hận. Nên có cái câu mà thường thường dân gian hay nói là yêu nhau quá rồi sao? Bị cắn rồi biết phải không? Bị cắn rồi biết đau thế nào. Đó. Thì yêu nhau quá, cắn nhau đau. Vì yêu quá cho nên sanh hận. Vô lý. Tại sao yêu mà lại hận? Yêu mà lại thù? Yêu mà lại ghét? Chính hận, thù, ghét cho nên trước đó người ta yêu, sau này người ta thù, cho nên là người ta mới tìm cách hãm hại những người người ta vốn yêu thương. Đây là điều mà chúng ta để ý. Tại sao những người đó từng là người yêu của mình, thậm chí là vợ chồng nữa, rồi sau này không còn là vợ chồng hoặc có một lý do nào đó không còn yêu thương nhau nữa, thì tìm cách để đẩy một người bạn đời hay là người từng là yêu thương của mình đi vào con đường cùng, thậm chí một số gài bẫy để đưa vào tù. Các vị thấy rất đắng cay. Thậm chí có những người hận quá thê giang hồ để xử những người mình từng yêu. Các vị thấy nó rất nghịch lý không? Rồi có những người thuê những người tạc ít xít những người mình tình yêu để hủy hoại nhan sắc của những cái người mà mình từng yêu thương trước đó. Đây là những điều mà chúng ta phải hiểu và trả lời được vấn đề này. Không trả lời được là một vấn đề bế tắc. Mà ta là những con người tu, chúng ta cũng bế tắc như bao nhiêu người khác để ứng xử cùng như vậy và đem đến quan trái như vậy, là một điều đáng tiếc cho những người Phật tử của chúng ta. Cách đây vài tháng có một vụ án ở Việt Nam là một vị bác sĩ thẩm mỹ bị chính vợ cũ của mình thuê giang hồ chém, và cái tiền thuê đó là 1 tỷ chứ không phải ít, 1 tỷ đồng Việt Nam. Thì thông qua báo chí mình thấy như vậy thôi, còn nội tình tôi không cần thiết, là tôi không tìm hiểu sâu cái chuyện cái riêng của mỗi người, nhưng mà thông qua đó tôi chỉ muốn nói là tại sao từng là vợ chồng yêu thương nhau, rồi bây giờ ly dị chia tay nhau, thì những ân oán tình thù nào đó để dẫn đến một người bạn đời của mình ngày xưa bây giờ phải thuê giang hồ để xử mình đắng cay như vậy. Và chuyện này ra tòa và kêu án là kết án cái cô vợ cũ của bác sĩ này là 1 năm 6 tháng tù. Vậy thì các vị thấy những cái này là rất là đắng cay chứ. Thì tôi cũng thấy một cái tin đọc ở Mỹ, mình nói có Việt Nam có Mỹ cho nó công bằng. Thì tôi đọc báo tôi cũng mắc cười. Cô này cổ được cái bạn trai hẹn đến nhà, nhưng mà trong quá trình cổ đi từ nhà đến đây thì thằng bạn trai sao mà lúc đó nó ngủ hơn. Cho nên cô này đến mà gọi điện thoại hoài nó không bắt máy. Cô này lấy xăng tạt vào nhà nó, đốt cháy nhà. Các vị thấy có những điều như vô lý nhưng mà đó là một sự thật. Vậy thì ở đây từ là những người yêu thương nhau, tại sao làm những cái việc mà nông nổi như vậy? Cho nên để giải quyết các vấn đề này, chúng ta thấy vì sao có những chuyện đáng tiếc và nông nổi như vậy. Tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng là ai thật lòng thương ta. Khi các vị quen nhau, có khi nào các vị nói với nhau là yêu thương giả dối không? Hả? Khi quen nhau, yêu thương nhau thì lúc nào cũng sao? Anh yêu em suốt đời. Hay là em yêu anh suốt đời. Có phải không? Lúc nào cũng lấy chữ suốt đời. Và thậm chí khi kết hôn, người ta để cái chữ gì? Hả? 100 năm hạnh phúc. Nhưng bao nhiêu đôi vợ chồng đi được 100 năm? Vậy thì ở đây, những cái gì mà chúng ta từng tin tưởng và giao phó cho nhau, hứa hẹn với nhau, tất cả mọi thứ là những chuyện vĩnh viễn, giống như sự bảo đảm. Nhưng mà sự thật rằng cái điều mà ở đời chúng ta hay nói là ở đời không ai hiểu được. Đỗ nói đúng. Giỏi, cho chàng quả tay đi. Bị trượt té kiếp rồi, thuộc hết rồi. Xin thưa, ở đời chúng ta nói là không ai hiểu được chữ ngờ. Nhưng mà tôi đã nói với các vị trong một số các bài giảng rồi, chừng nào nó là thánh thì hãy tin. Tôi nói thật, không phải nói để cho các vị hoài nghi trong cái cuộc sống của mình, nhưng mà cần phải chuẩn bị cho chúng ta điều gì. Khi chưa chứng thánh thì không có gì để gọi là thật tin cả. Thì hư nói vậy thì nghe bùi tai cũng tạm như vậy. Còn được như vậy hay không, thời gian sẽ trả lời. Chính vì vậy mà Xuân Diệu á, là người rất là thông minh á. Có nói mấy cái vần thơ là gấp đi em anh rất sợ ngày mai, đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn mà vậy. Tức là biết rằng con người sẽ thay đổi. Nhưng mà trở lại vấn đề là trên cuộc đời nếu cái gì chúng ta thật thương, hay là thương thật dù trong tình yêu hay trong tất cả các mối quan hệ khác, thì nếu chúng ta thương thì chúng ta muốn cho người mình thương như thế nào? Hả? Nếu chúng ta thương ai thật lòng là chúng ta muốn cho người đó hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta thấy một người bạn đời của mình, cái hạnh phúc đó không phải hạnh phúc với ta, thì ta có chịu nổi không? Hả? Đây là điều nên nhớ. Cho nên tôi nhớ một vài đoạn hát trong một cái bài hát là Yêu Người Và Yêu Đời đó, của Lê Hữu Hà, hình như là vậy. Này bạn thân ơi, cái gì nữa? Hãy cố yêu thương người, dù người không yêu ta, ta vẫn yêu thương hoài. Nhớ không? Cái bài hát này thử thật rằng chúng ta nghe thường xuyên, nhưng mà đôi khi chúng ta không hiểu hết cái nghĩa sâu sắc của nó. Những cái câu này không hề đơn giản tí nào. Cái câu đó để nói lên được rằng là ai mà yêu thương một người khác dù người đó không yêu thương lại, hoặc như thế nào chúng ta vẫn yêu thương hoài, cái đó mà là yêu thương cao thượng và sự vĩ đại đó. Nhưng mà ai là người có thể thực hiện được điều đó? Cho nên cái lời của bài hát rất tuyệt vời, nhưng mà để ứng dụng cái lời bài hát đó tôi nghĩ chỉ có bậc thánh. Nhưng mà tôi sẽ lý giải cái vấn đề này sao. Này bạn thân ơi, hãy cứ yêu thương người, dù người không yêu ta, ta cứ yêu thương hoài. Cho nên là mấy cái bài hát này tôi thấy các vị thường hát tập thể hay là những cái cuộc vui, cái lời bài hát rất là hay, rất là xôm tụ, nhưng mà rất là cao siêu, không thể đơn giản để hiểu được những điều đó, và nhất là để ứng dụng được điều đó lại càng khó hơn nữa. Vậy thì thật sự mà nói, để yêu thương người, thương thật lòng, thì lúc nào mình cũng muốn một cái người bạn đời của mình hay người mình thương là hạnh phúc. Nhưng tại sao chúng ta thấy rằng trong xã hội nhan nhản là người bạn đời của mình hạnh phúc thì mình lại ghen tức và mình khó chịu, hoặc là người khác là mình thấy cái người mà mình đã từng thương mà họ hạnh phúc là mình thấy khó chịu. Cho nên những việc mà tạc ít xít hay là thuê giang hồ hay là xử cái cách này cách khác nặng tay, xuất phát từ nguồn hạnh phúc đó họ không phải dành cho chúng ta. Sự thật rằng nếu chúng ta thương thật lòng người đó thì không biết làm sao, miễn người đó hạnh phúc thì thôi chứ. Nhưng mà chúng ta đâu bao giờ là chúng ta chấp nhận hay là cam phận để thấy một người thương của mình hạnh phúc, nhất là khi các vị chia tay. Khi các vị chia tay, các vị muốn một người bạn đời mình hạnh phúc hay đau khổ? Nói thật lòng đi. Vì lúc đó hận quá cho nên tao muốn mày khổ đau chứ tao muốn mày hạnh phúc. Tôi nói thô là như vậy, nhưng mà sự thật, đừng mỹ miều. Đó là sự thật. Cho nên các vị thấy, khi yêu thì cái gì cũng được, nhưng mà khi chia tay thì chúng ta tại sao lại trở thành kẻ thù của nhau đáng sợ như vậy? Cho nên tôi nói trong một số những bài giảng, tôi nói là làm sao chúng ta thực hiện được một cái điều mà khi chúng ta chia tay, dù chúng ta không thể đi tiếp tục nữa thì chúng ta cũng cảm ơn nhau. Người vợ hay là người chồng gì đó cũng cảm ơn. Chúng ta đã cùng nhau đi một đoạn đường, đã chung vai sát cánh để cùng cay đắng ngọt bùi, dù không đi được tiếp tục thì cũng cảm ơn một quãng đường đã qua. Nhưng mà tôi thấy đa phần là khi chúng ta chia tay trở thành kẻ thù, hầu như là tôi nghĩ 99% là như thế đó. Ít khi nào chia tay trong cái sự êm đẹp, hoặc là tôn trọng nhau, hay là này kia kia nọ, hay là mong muốn cho một người bạn đời mình được hạnh phúc. Tại sao là như vậy? Vì vậy tất cả các mối quan hệ của chúng ta, khi người ta nói thương mình 9 xe 10 vàng gì đó, đa phần những tình thương này là tình thương có điều kiện hết. Không bao giờ là một tình thương thật sự chân thành. Tôi nói để các vị mai này ứng xử tốt hơn, để đừng thất vọng, để đừng ngờ này kia kia nọ. Thế giới loài người cơ bản là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tình thương như vậy nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về cái nhu cầu của bản thân, là thương người là vì thương mình. Cái này chúng ta ít để ý. Thật sự mà nói, mình cứ nghĩ là mình dành hết tình thương cho người đó, nhưng mà sự thật đó chỉ là cách mình nghĩ. Đa phần là cái tình thương này nó xuất phát từ nhu cầu của con người chúng ta. Mình thương người đó vì một cái gì đó mà ít khi nào ai trả lời được điều này. Cho nên các vị thấy rằng nếu mình thương một người mà người đó họ đáp ứng cái nguyện vọng của mình tốt thì mình cảm thấy duy trì được cái tình cảm đó, duy trì được tình thương đó. Nhưng mà nếu mà mình thương một người đó mà người đó không đáp ứng lại cho mình được tốt như mình mong muốn thì bắt đầu sanh hoài nghi và có thể là sanh thù. Ở chùa cũng vậy. Một số những Phật tử thương quý thầy, nhưng mà nếu một số vị thầy này dành cái sự ưu ái cho một người khác thì sẽ thấy cái cảnh Tôi có nhớ cái này đó, có một cái chuyện của người tu. Cô này cái thời trước đó, các vị biết, một chiếc xe mà như là xe Dam hay là xe 81, 82 rồi cái thời xưa đó, thì các vị biết cỡ đó xe đó rất là quý. Thì cái cô này cổ tôn trọng, cổ thương mến một vị thầy. Thương như thế nào thì chúng ta không biết, nhưng mà trên cơ bản là rất là tôn trọng. Nhưng mà sau đó vị thầy này á thì lại là lành sự quan tâm và đặc biệt lưu ý đến một cái Phật tử khác. Thì cô này cổ đòi hết tất cả những gì mà cô đã từng mua sắm cho thầy này đó, là đòi ngang nhiên trả hết lại cho tôi. Rất là rõ ràng là như vậy. Vị thầy cũng không hiểu là vì sao luôn. Như vậy thì các vị thấy rằng lúc mà người ta quý mến tôn trọng mình, sự thật mình cũng phải để ý rằng là quý mến tôn trọng này xuất phát từ đâu. từ cái cảm tính của chính mình. Nếu con người này không vì bản ngã, không vì mình, thì sự thật mà nói, mình chăm sóc tất cả mọi thứ cho thầy đó. Rồi thầy đó cái gì đó là chuyện của ổng, ổng quan tâm ai đó là chuyện của ổng. Như vậy chúng ta mới là thật lòng quan tâm đến cái công việc hay là vì cái vấn đề của thầy đó. Nhưng ở đây chúng ta không có quan tâm đến cái đó. Chúng ta để ý kẻ và từng lạc vặt như vậy và chúng ta sòng phẳng. Khi nào còn quan tâm tôi khác. Khi nào không quan tâm tôi tính khác. Cách đây tôi nhớ là khoảng trên 20 năm. Có một cô Phật tử này cô đến cô gặp tôi. Mà trước đó là cổ phục vụ cho chùa mà khi tôi làm trụ trì từ năm tôi 25 tuổi mà. Thì lúc đó cổ cũng lo cho chùa rất là tốt. Nhưng sau đó cô vô cổ thưa, cô nói với tôi một câu vậy: thưa thầy, con rất là ngại khi nói với thầy vấn đề này nhưng mà không nói lòng con ấm ức. Thì tôi nói là có gì cô cứ nói đi. Thì cô mới nói với tôi là vậy: con thì rất là thương kính thầy và muốn lo cho thầy, nhưng mà nó không có một cái lý do để ràng buộc, thành ra con cảm thấy là con không thoải mái. Vì vậy cho nên là con xin với thầy một điều là thầy nhận con làm mẹ nuôi. Không đơn giản tí nào. Đây là một cái câu mà đề nghị rất là thẳng. Và tôi cũng chả trả lời dứt phát rồi. Việc lo Phật Pháp là chuyện chung. Đời tôi cha mẹ tôi còn từ bỏ để trở thành nhà tu. Thì không có một lý do gì để tôi nhận người khác làm mẹ nuôi hay gì cả. Tôi đã trả lời rất dứt khoát vào điểm đó. Và từ đó cô này không bao giờ đến chùa tôi nữa. Thì tôi muốn nói với các vị, vậy thì ở đây tất cả những tình thương mà chúng ta dành hoàn toàn lúc nào dường như cũng có điều kiện. Cũng có điều kiện. Vậy cái này nó xuất phát từ cái gì? Từ cái bản ngã của con người. Vì mình một cái gì đó không hề đơn giản. Từ việc đời cho đến việc đạo. Cho nên khi thương yêu ai, chúng ta phải xác định rất rõ cái tình thương đó có thật không. Phải trả lời câu là tình thương này có thật không, dù ta thương người hay là người thương mình. Cứ trả lời thật đi. Thử một vài trường hợp chúng ta sẽ thấy được là người ta thương như thế nào. Đôi khi chúng ta hiểu đó, nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn lâm dấp. Và chính chúng ta cũng là nạn nhân, hoặc chính chúng ta cũng là người chủ động trong các vấn đề đó mà. Cho nên các vị thấy rất là nhiều năm, sư cô Như Thủy có giảng trên các bài giảng mà tôi nghe được một cái chuyện vậy nè. Cái bà đó, bà đầu năm bà đi ghi danh sách cầu an cho gia đình. Thì khi mà các vị ghi danh sách như vậy là các vị thương yêu gia đình lắm chứ mà các vị mới ghi chứ, đúng không? Vì muốn cho những người thân trong gia đình mình được bình an, hạnh phúc, tất cả mọi thứ ghi. Thì có vài hôm sau cũng chính cái cô đó chạy ra gặp cô Thủy. Cô kêu sư cô cho con mượn lại cái cuốn sổ cầu an không hả? Thì cô Thủy cô không hỏi là chi vậy. Thì cô nói là cô đem ra đi rồi con nói. Khi mà đưa ra rồi cô bả lật lại mấy cái danh sách mà bả ghi hôm trước á. Bả vô bả lấy mượn cái giấy bả quẹt nát hết cái tên của chồng bả. Cái cô Thủy mới hỏi: ủa sao vậy? Nó hôm nay ổng đi theo con mẹ rồi, không có cầu nữa. Tức là cái bà này nói hôm nay ổng đi theo con mẹ rồi, không có cầu ăn cho ổng nữa. Như vậy thì các vị thấy cái tình cảm dành cho một đối tượng nào đó cơ bản là vì ai? Hả? Vì bản thân mình đó. Nhưng mà cái này rất ít ai hiểu. Chúng ta cứ nghĩ là vì người. Ta hy sinh mọi thứ chúng ta nghĩ vì người. Nhưng mà sự thật rằng các vị nên nhớ rằng chúng ta thương ai khi không phải là bậc thánh, cũng không phải là sự cao thượng như cha mẹ hay là những con người vĩ đại á, thì đa phần là vì mình không đó. Nếu không vì mình chúng ta không đau khổ thê thảm và chúng ta tìm cách trả thù mọi thứ đáng sợ như vậy. Cho nên tình thương không khéo dẫn đến quan trái là vì chỗ này. Nhưng mà ít ai nhận ra. Bởi vì bản ngã họ bị tổn thương mà. Cái chỗ nương tựa tinh thần, chỗ hy vọng của họ bị tổn thương. Cho nên họ phải làm cho thỏa mãn những gì mà họ tức tối, họ hụt hẫn, họ đau khổ. Các vị nên nhớ là những cái này quan trọng như vậy. Cho nên giai thoại mà giữa vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lị, Đây là một cái giai thoại rất hay. Khi vua Ba Tư Nặc cùng với hoàng hậu Mạc Lị đi dạo Hoa Viên, vua Ba Tư Nặc mới hỏi hoàng hậu Mạc Lị là: này Ái Khanh, trên đời này Ái Khanh yêu ai nhất? Hoàng hậu Mạc Lị mới nói: dám yêu tể tướng nhất không? À, có phải vậy không? Nếu mà lúc đó hoàng hậu Mạc Lị mà nói là yêu tể tướng nhất thì sao? Chém đầu liền, đâu phải giỡn đâu. Cho nên dĩ nhiên câu trả lời là bệ hạ. À, trên đời này thần thiếp chỉ thương bệ hạ là nhất. Vừa phải không? À, khi nghe cái trả lời vậy là phải, trả lời hợp lý và đương nhiên là như vậy. Nhưng mà hoàng hậu Mạc Lị mà là một Phật tử thuần thành quy với Đức Phật, cho nên hoàng hậu Mạc Lị mới nói tiếp theo một câu: nếu bệ hạ cho phép, đừng trách cứ thần thiếp bất cứ điều gì, thần thiếp sẽ nói thật. Thì lúc đó Đức Vua rất ngạc nhiên về cái câu nói đó. Thì nói là: Ái Khanh cứ nói đi, ta không trách phạt gì đâu. Thì lúc đó hoàng hậu Mạc Lị mới nói: thưa bệ hạ, trên đời này thần thiếp chỉ yêu thương thần thiếp là nhất. Đức Vua rất ngạc nhiên về câu trả lời, ngỡ ngàng quá, không hiểu về câu này. Thì lúc đó hoàng hậu Mạc Lị mới nói rằng: sự thật rằng là vì yêu thương cái bản thân của thần thiếp, cho nên thần thiếp mới yêu thương bệ hạ. Nếu thần thiếp không yêu thương bản thân mình, thần thiếp dành cái tình thương này cho một người khác, thì bản thân thần thiếp có được an toàn không? Nếu thần thiếp đem cái tình thương này dành cho một gã ngự lâm quân nào đó, một vị cận thần nào đó, một vị tể tướng nào đó, thì bệ hạ có còn yêu thương thần thiếp và bảo vệ thần thiếp và cho thần thiếp ngồi vị trí của hoàng hậu này không? Đức Vua không trả lời câu đó. Và hôm sau cả Đức Vua và hoàng hậu mới đến gặp Đức Thế Tôn và vua Ba Tư Nặc trình bày cái vấn đề mà hai người đã trao đổi hôm qua. Và Đức Phật phân tích hết tất cả mọi điều. Và Đức Phật mới cho cái bốn câu kệ như thế này: tâm ta đi cùng khắp tất cả bốn phương trời, không có ai thân thiết bằng tự ngã của mình. Đây là một lời Đức Phật dạy cơ bản nhất khi chưa chứng thánh. Khi chưa giải quyết được vấn đề của chấp ngã, thì sự thật mà nói, tất cả mọi tình thương tình cảm chúng ta dành vì bản ngã của chúng ta. Chúng ta đi ban tặng bố thí cho người cũng vì bản ngã của chúng ta. Khi nào ba la mật thì mới không vì bản ngã. Các vị có hiểu câu này không? Hơi bị khó đó. Đa phần khi chúng ta muốn bố thí cho người, chúng ta cũng nghĩ gì? Vì lời Phật dạy bố thí thì sẽ được phước báo và được hạnh phúc an vui, cơm ăn áo mặc đời kiếp này đời kiếp khác. Vì vậy khi ban tặng cho người, cơ bản nhất chúng ta thấy giống như tình người thì điều đó cũng đáng tán thán. Nhưng mà sâu thẳm ở trong đó là sự khát vọng cho bản ngã này được hạnh phúc dài lâu. Cho nên khi ba la mật mới chấm dứt được chuyện này. Vì vậy khi chúng ta chưa phải là bậc thánh thì cơ bản việc làm đó không có gì sai. Cho nên khi tu học trong Phật giáo hay có cái từ gọi là ba la mật. Nhưng mà xin thưa, không ai làm được ba la mật đâu. Trừ ra vô ngã mới làm được ba la mật. Thậm chí những người mở miệng ra là ba la mật thì tôi nói là người đó dập mật chứ không có ba la mật. Thật sự ba la mật người ta không có nói. Cho nên tôi thỉnh thoảng tôi nghe các Phật tử: ờ, ba la mật à, ờ, còn làm ba la mật à, ba la mật mà cái miệng lia hết trơn như vậy là yên chí. Xin thưa với các vị, những người mà cái miệng lia như vậy rồi các vị thử một chút trái ý nghịch lòng rồi các vị thấy coi các vị có dập mật không. Cái nghĩa ba la mật rất là cao và điều đó là một sự thật. Khi hạnh nguyện của các vị Bồ Tát hay là khi mà các vị đã tu tập đến đỉnh cao thì mới đến giai đoạn đó. Cho nên cơ bản các vị làm việc để cầu nguyện cho mình được bình an, hạnh phúc, tất cả mọi thứ, đó là việc rất bình thường. Vì bản ngã gì đó, không cũng không sao. Nhưng mà đừng để bản ngã đem đến đau khổ, oan trái là vấn đề cần thôi. Còn cơ bản nhất là vì nguyện vọng của mình, cái này cái kia, đó là chuyện bình thường. Cho nên tôi từng nói với các vị, nhu cầu tu học của cư sĩ Phật tử thì cơ bản nhất là không có nguyện vọng giác ngộ giải thoát. Còn cái chuyện khách quan là khỏi cần nói. Hầu như những người Phật tử đa phần của tu học không mang cái nghĩa là vì mục đích giác ngộ giải thoát Niết Bàn. Ở trong đây ai có nguyện vọng giác ngộ giải thoát Niết Bàn trong hội trường này đâu? Được bao nhiêu người đưa tay lên được không? 1, 2, 3. 4 người. Hoan nghênh những vị Phật tương lai gần. Được hay không tôi chưa biết. Có nguyện vọng đó là tôi đã tán thán rồi. Nhưng mà còn cái chuyện được hay không là một vấn đề. Xin thưa các vị, hầu như tất cả chúng ta, những con người đang là, không ai có thể đạt được những điều đó. Cái cách tu của chúng ta và bối cảnh của chúng ta dường như không còn cho phép nữa rồi. Và quá hiếm để có thể được điều này. Cho nên có những người Phật tử sau này, họ có những cái lời bày tỏ hối hận đó, những gì mà tôi đã chia sẻ trước đó. Họ nói rằng xưa kia đó là con rất là ghét thầy. Và con khó chịu với những gì mà thầy nói, nhất là Phật Pháp. Con nói là Phật Pháp đó là phải niết bàn cực lạc giải thoát. Sao mà con nghe thầy nói toàn là ăn uống cuộc sống, gia đình, tình yêu, hôn nhân, kinh tế, tất cả mọi thứ. Cho nên là con thấy rằng thầy nói như vậy là sai chánh pháp. Nhưng mà sau một thời gian vấp ngã trong cuộc đời, con đau khổ vì cái gì và con cần thiết phải làm sao để con có thể mới có điều kiện hay là mới có cái tinh thần để tu học tiếp tục, thì lúc đó con mới thấy rằng là con ảo tưởng. Con bỏ đi cái nền tảng, bỏ đi cái gốc. Việc đời con lo chưa xong mà con nghĩ việc trên mây trên gió, việc đạo như thế, cuối cùng hỏng chuyện đời, hỏng chuyện gia đình và con đã lâm vào trong đau khổ. Chính đau khổ, tinh thần tu học mất hết tất cả mọi thứ. Và lúc đó con mới hối hận vì những điều mà con chỉ trích thầy. Như vậy thì tôi nói với các vị gì? Tôi từng có một cái bài giảng gọi là tu trong luân hồi. Ai ở đây nghe được bài giảng đó? Ủa anh muốn giải thoát hành ra thấy đó cũng hơi tò mò đúng không? Tức là hồi đó giờ khi nhắc đến đạo Phật, chúng ta hay nghĩ đến Niết Bàn giải thoát và giải các vấn đề này, thì các vị cảm thấy nó mới đúng với Phật Pháp, mới thỏa mãn. Nhưng mà tôi giảng một bài giảng là tu trong luân hồi. Các vị thấy hơi bị ngỡ ngàng về chủ đề này. Nhưng đó là một sự thật. Nhu cầu tu học của quần chúng Phật tử đang là như thế. Bản thân năm giới của các vị đã là như thế rồi. Chưa nói lên cái gì khác. Nhu cầu tu học của Phật tử là sao? Không có nguyện vọng niết bàn cực lạc giải thoát. Và các vị tự thừa nhận hoàn cảnh của mình là như vậy. Tâm tính của mình là như vậy. Nhưng mà tu học theo Phật để đời này đời sau sinh ra đừng đuôi điếc, câm ngọng, khố rách, áo ôm, đau khổ này kia. Hạnh phúc đời này đời sau trong tương đối. Đó là nguyện vọng chung của tất cả các vị. Còn để nói rằng mục đích giác ngộ giải thoát, sự thật rằng không thể là như vậy. Thậm chí đến thầy tu trong giai đoạn hoàn cảnh bị ràng buộc như thế này, cũng đừng nghĩ đến điều đó, quá xa xôi. Là một đạo đức cống hiến cho cuộc đời, một cách gọi là có lương tâm và đạo lý hay là trách nhiệm là đã tốt lắm rồi. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Khi đi sâu vào con đường tu tập, chúng ta mới thấy rằng để đạt được mục đích như Đức Phật hay là những lời dạy của Đức Phật, chúng ta mới thấy trăm nan vạn nan. Tôi nói các vị có một số người cảm thấy thất vọng, nhưng đó là một sự thật. Tôi không cần che giấu cái gì cả. Cho nên đa phần khi nói là tôi là cái này kia, tôi nói tôi không phải là thánh. Tôi nói tôi không phải là thánh. Nói tu còn sân si vậy, tôi nói chuyện bình thường, tôi không phải thánh. Nhưng quan trọng nhất, những cái điều đó mình chưa làm đau khổ ai thì thôi. Mình chưa làm quan trái gì ai thì thôi. Cho nên ở đây, khi tu học theo Phật Pháp, càng học sâu, chúng ta cảm thấy rằng Phật Pháp cao siêu và con người chúng ta phải thấy tầm thường và thấp thỏi. Chứ còn khi lúc mới chúng ta cứ nghĩ rằng thành Phật trong tầm tay vậy nè. Nhất là mới tu chúng ta hăng lắm. Miệt mài và hăng sai lắm. Cứ nghĩ rằng chuyện thành Phật trong tầm tay. Nếu đơn giản như vậy thì thật sự mà nói từ thời Đức Phật thiên hạ đã thành thánh, thành Phật hết rồi. Chứ không có lượng thượng cho tới bây giờ đâu. Việc đó nó nằm trong khả năng của chúng ta. Nhưng mà dường như nghiệp phàm phu chúng ta càng ngày càng dày hay sao đó. Để mà đi trên con đường này, với lộ trình này, thật sự mà nói rất là nan giải. Và nhất là các vị có cuộc sống tại những đất nước hối hả như thế này, để lòng các vị bình an, thanh thản cho các thứ là việc không dễ. Cơm áo gạo tiền nó lùa chúng ta. Dù là học Phật nghe tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy bị lo lắng, sợ hãi và khổ sầu khi tất cả những điều khi mà nó có những cái gì đó nó làm chúng ta bất an. Khi mà các vị thất nghiệp thì các vị thấy cái bill mà gửi về không đó, các vị sợ chưa? Hả? Sợ hãi rồi đó, có phải không? Chưa nói gì hết á, cái việc rất bình thường vậy. Chưa nói sống chết tử sanh thành bại vậy đó, chỉ chừng ấy thôi là đã khủng hoảng rồi. Không hề đơn giản. Vì vậy chúng ta tồn tại trong con người này, cơ bản nhất tồn tại theo bản ngã. Mọi tình thương đang là của chúng ta cũng dựa vào bản ngã. Cho nên cái ngã chúng ta gắn vào đó, trong lời Phật dạy gọi là tham ái. Mỗi người có một cái cách tham ái bám víu vào tất cả những cái đối tượng một cách khác nhau. Cho nên trong tình thương yêu theo trong cuộc đời á, thì cái đó gọi là vì thương mình cho nên chúng ta thương người hay là thương một đối tượng. Cho nên trong tình thương ở trong cuộc đời là tình thương có điều kiện. Chúng ta không thấy điều kiện đó nhưng mà nó vẫn mặc nhiên là như vậy. Đa phần chúng ta thương những người dễ thương hay là thương những người khó thương? Đa phần chúng ta thương là thương cái biểu hiện và những cái điều gì đó là những con người dễ thương. Còn những con người mà ngược lại cái đó thì chúng ta có nói là tốt lắm thì chúng ta là đáng thương thôi. Có nghĩa là chúng ta chỉ thương những gì chúng ta thích nghi, hài lòng. Ví dụ một người đẹp với một người như thị nở, cơ bản nhất khi gặp, nếu khởi tâm thương, thương ai? Phải thương người đẹp chứ. Còn người như thị nở thì tội nghiệp, đáng thương thôi. Chứ còn kêu thương thật thì khó lắm, có phải không? Đó là tôi nói rất là rõ. Như vậy thì người này phải khả ái, phải dễ thương, phải gì đó thì mới thương chứ, có phải không? Vậy thì chúng ta nói thương vô ngã thì không được. Nếu thương vô ngã thì thương người này sao thương thị nở như vậy á? Như làm được không? Không thể, thấy tội nghiệp thôi chứ thương thì không thể. Có phải không? Nhưng mà cái đó các vị có sai không? Không, nhưng mà tôi nói là tình đời con người là như vậy. Các vị không sai. Ủa tự nhiên bắt tôi thương thị nở không nổi. Ví dụ vậy. Thì ở đây chúng ta cũng phải có cái sự cân phân chọn lựa chứ, đúng không? Cái gì nó cũng phải hài lòng với mắt này. Nhìn coi như là good looking rồi. Xin thưa các vị, đó là điều rất là đương nhiên. Nhưng mà chúng ta ít khi nào chúng ta hiểu về điều đó lắm. Về mặt khách quan của con người chúng ta thấy là sự đương nhiên. Nhưng mà trong đó nó có những cái xuất phát từ cái bản ngã, cái chấp, cái ràng buộc, cái gì đó, cái yêu cầu, cái điều kiện ở trong đó hết á. Chứ chúng ta chưa thể nào là yêu một cách bình đẳng hay là thương mang cái nghĩa là vì người khác hạnh phúc, mà thương mang cái nghĩa là vì người khác. Có một câu chuyện này chúng ta thấy là chuyện cười thôi, nhưng mà nó cũng phản ánh cho cái nghĩa gần như là giống giống như vậy. Có câu chuyện là anh này trước khi anh đi lính, anh có yêu một người và cùng hẹn nhau. Thì sau thời gian anh đi nhập ngũ đó, rồi anh trở về thì anh bị cụt hết một cái chân. Thì lúc mà anh quay trở về, anh tìm lại người yêu cũ. Khi gặp lại người yêu cũ thì anh hỏi người yêu như thế này: em yêu ơi, còn yêu anh nữa không? Thì lúc đó người yêu mới trả lời một câu là: em yêu anh bằng lòng chân thật. Thì lúc đó người kể câu chuyện mà họ đố, và họ đố cả tôi. Họ nói là đố là vì sao khi nghe cái người yêu cũ mình nói là em yêu anh bằng lòng chân thật thì người này lại quay lưng ra đi trong nước mắt. Lúc đó tôi không trả lời được, nhưng mà hôm nay các vị tôi nghĩ chắc là trả lời được. Trả lời được vì sao? Đúng vậy. Xin thưa, người ta chơi chữ, chơi nghĩa trong đó thôi. Có nghĩa là khi anh này bị mất một cái chân thì anh ta lại đi chân giả. Vì vậy cái cô này nói là em chỉ yêu anh bằng chân thật, cho nên anh đang là chân giả thì em không yêu. Người ta đố một câu, đố đùa như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sâu cái trong cái ý đó là cái gì? sự thật rằng tình thương của chúng ta có điều kiện hết á. Khi điều kiện đó bị báo động một cái gì đó, hay là không hài lòng, hoặc là cảnh báo cho chúng ta một điều gì đó, con người chúng ta rất là nhạy về điều đó. Chúng ta sẽ biết cách để giải quyết các vấn đề theo cái bản năng của chúng ta, theo quyền lợi của một con người, dù trong yêu thương. Trong các mối quan hệ của các vị cũng vậy. Chơi bạn các vị thấy sao? Khi lúc chúng ta có điều kiện chúng ta cùng chơi bạn không là vấn đề, nhưng mà khi chúng ta bị phá sản là sa sút gì một chút thì chúng ta cảm thấy rằng mối quan hệ của những người bạn thôi, thân thiết trước kia thôi, bây giờ các vị thấy sao? Nhạt nhòa, xa cách. Ngày xưa cuối tuần chúng ta lúc nào điện thoại mời họ đi ăn đi chơi, lúc nào họ cũng sẵn sàng. Nhưng một khi chúng ta như vậy, điện thoại, một là họ không bắt máy, hai là họ sẽ nói rằng họ đang bận. Các bạn thấy không? Vậy thì ở đây là họ sẽ rất là chọn lựa ở trong tâm của con người. Cơ bản là như vậy. Ít ai giữ được một cái trạng thái tâm từ ban đầu hay là đến sau này, trong mọi lúc, mọi nơi. Cho nên để thử một con người không hề đơn giản tí nào. Người ta nói rằng thử thách của người phụ nữ về lòng chung thủy với một người đàn ông khi người đàn ông trắng tay, và cái thử thách của người đàn ông về lòng chung thủy với người đàn bà hay là người phụ nữ khi đàn ông có tất cả trong tay. Một câu nói để chúng ta thấy cái điều gì? Sự thử thách cơ bản nhất là con người chúng ta sẽ dễ thay đổi khi mọi việc nó không giống như ban đầu. Mọi thứ nó có điều kiện hết. Nên trước đây tôi có đọc một lời tâm sự trong một cái tựa đề rất là thấm thiết. Khi đại nạn đến, anh có nắm lấy tay em không? Cái tựa rất là hấp dẫn, nhưng mà đó là một câu chuyện bi thương của một cái cô gái khi bị tai nạn kể lại là khi đại nạn đến, anh có nắm tay em không? Thì cái này là trường hợp của hai người này yêu nhau rất là tha thiết, mà họ chưa cưới nhau. Và lúc nào cô này hình như là có một cái linh cảm hay là có một điều gì đó không biết, mà thỉnh thoảng hay đặt ra với người yêu mình là khi đại nạn xảy ra, anh có còn nắm lấy tay em không? Thì người con trai lúc nào cũng nói là anh sẽ sẵn sàng bên cạnh em, dù em như thế nào anh vẫn yêu thương em, hay là anh vẫn bảo vệ em tất cả mọi thứ lúc hai người đang trọn vẹn như vậy. Thì một ngày đó, người con gái này nè là bị một cái tai nạn. Và khi tai nạn xe như vậy thì cô này lại trở thành người tàn phế. Và cái người mà bạn trai là người đưa cô vào trong bệnh viện. Thì nó một điều là như vậy, những ngày đầu anh ta vẫn ở bên cạnh đó. Sau đó một vài ngày đến một lần, rồi thưa dần và cuối cùng là ra đi vĩnh viễn. Và cô này là người tâm sự lại điều này trong một câu chuyện đau thương. Vậy thì ở đây, những điều mà hứa hẹn như vậy trước đó, vì trong tình yêu một là giữa hai người đang trọn vẹn. Nhưng một khi cô này trở thành tàn phế, thì trong suy tư của con người dù là yêu thương, họ sẽ nghĩ điều gì? Đây sẽ trở thành gánh nặng. Có phải không? Lúc đó con người nó lại suy nghĩ ngay, người này bây giờ sẽ trở thành gánh nặng. Tại sao tôi phải nói những điều này? Con người chúng ta cần phải làm gì? Tôi mới nói với chủ đề này với các vị như vậy. Tôi trăn trở là không phải trăn trở về các vấn đề tình yêu, tình cảm gì của cuộc đời. Đó là chuyện muôn đời của xã hội. Nhưng mà tôi muốn nói để các vị thấy rằng cần nên thực tập như thế nào, mà nhất là con người Phật tử của chúng ta. Vậy thì trong một cái hoàn cảnh đó, tự nhiên chúng ta cân phân. Có những đôi vợ chồng họ cũng sẽ đem ra cân phân như vậy. Một trong hai người mà mất việc thôi, các vị sẽ cảm thấy người mất việc mà sống với một người mà có việc, hoặc là họ là nuôi gia đình một chút, thì đôi khi sự đau khổ và sự nặng nhẹ nó sẽ xảy ra như thế nào. Một số những trường hợp tôi nghĩ, ủa tại sao người và nhất là thương yêu nhau mà tại sao ghê gớm như vậy? Một người mà mất chớp, mất việc thôi, thì cái người còn lại cảm thấy như một gánh nặng rồi. Và họ cảm thấy họ sợ, và bắt đầu họ cộng trừ nhân chia trong đó liền. Dù là họ đang là vợ chồng nhau, Vậy thì tại sao cái điều này nó lại xảy ra trong thế giới loài người mà nó phổ biến như vậy? Con người chúng ta rất là khôn ngoan trong mấy cái đó, cộng trừ nhân chia rất là lanh khôn. Cho nên mọi tình yêu của chúng ta đa phần là tình thương có điều kiện, chứ không bao giờ là vô điều kiện. Nhưng mà người xưa đã nói với chúng ta một câu: nơi nào có quyền lợi xen vào, nơi đó không bao giờ có tình thương chân thật. Bởi vì dựa vào tất cả những yếu tố về nhu cầu, về quyền lợi, về mọi cái gì đó, chúng ta mới đặt cái tình thương. Cho nên tình thương dựa vào điều kiện để có thì cũng do điều kiện mà mất đi, cái đó gọi là có duyên hay là hết duyên. Có những người không còn yêu thương nữa ở đời, họ chia tay, người ta dùng cái từ là hết duyên, tức là điều kiện đó không còn đáp ứng đủ nữa, thì người ta là sẽ chia tay, có nghĩa là tình thương tan vỡ. Vậy thì con người chúng ta cộng trừ nhân chia ghê gớm như vậy. Cho nên vừa rồi tôi giảng cái bài giảng là thế thái nhân tình. Ở trong đây ai có nghe bài giảng mới thế thái nhân tình? Vậy là hầu như anh là nghe hầu như tất cả những bài giảng của thầy.
Thầy mới kể bữa cái vụ hai vợ chồng mà xin đi tu, xin đi về thăm cha mẹ, rồi họ sẽ về lại với nhau.
Cái này là kể cả chục năm trước rồi. Nhưng mà cái việc mà tôi nói với các vị á, trong cái bài giảng thế thái nhân tình á, tôi có chia sẻ, tôi thấy những cái người chồng mà đối với người vợ được như vậy là tôi thấy rằng là quá tuyệt vời trong xã hội này. Còn cái câu chuyện anh kể là câu chuyện này tại Mỹ, còn câu chuyện tôi nói là ở Việt Nam. Câu chuyện tại Mỹ là hai vợ chồng người này là điện thoại với tôi nè, là ai cũng có cho mẹ già hết. Và bây giờ á, hai người á, mới mặc định với nhau là em với anh ai cũng có cha mẹ già và cũng cần làm một cái đạo lý gì đó. Cho nên là bây giờ chúng ta tạm chia tay, để mai này một trong hai bên là cha mẹ mất hoặc là cả hai cùng mất, thì lúc đó chúng ta sẽ sống trở lại và chúng ta sẽ gặp nhau trở lại. Thì đây là một cái việc hai vợ chồng cùng thỏa thuận và điện thoại với tôi và nói như vậy là con như vậy con có lỗi đạo gì vợ chồng hay không? Thì tôi mới nói là đôi vợ chồng của các vị quá tuyệt vời, sống trên đất Mỹ mà còn đạo lý từ gia đình cho đến vợ chồng như vậy là các vị thuộc về là dạng quá tuyệt vời rồi. Cho nên là tôi cảm thấy một điều rất ngưỡng mộ. Nhưng mà một cái câu chuyện tôi vừa nêu là chuyện thật. Khi một cái cô vợ này cổ bị bệnh, các vị biết không? Mấy năm trời, giống như một bộ xương vậy đó. Người chồng ẩm, cổng, săn, sóc, tất cả mọi điều y như là một em bé. Mà cái tuổi người chồng cũng không phải là lớn lắm. Nhưng mà các vị biết rằng gần 10 năm trải qua như vậy, người chồng vẫn làm tất cả mọi điều cần thiết cho đến ngày mà cô này bình phục trở lại. Tôi nói là một cái người chồng như vậy không dễ gì kiếm trong xã hội đang là. Tôi thấy một số trường hợp có những cái người vợ khi mà họ lâm trọng bệnh hoặc là họ có lý do họ có con, họ sinh đang trong cái quá trình sinh nở thôi. Người chồng đã bỏ thí mặc kệ vợ mình như thế nào và tự đi chơi tất cả mọi thứ, không cần biết là người thân như vậy rồi, chứ đừng nói là phải dành thời giờ hết tất cả mọi thứ để săn sóc một người bạn đời như vậy. Cái chuyện này không phải dễ có. Tôi nghĩ xã hội cũng phải là hiếm nhưng mà mình ít gặp, nhưng mà cơ bản như vậy là quá tuyệt vời. Cho nên tôi nói đa phần trong tình thương của chúng ta là có điều kiện. Cho nên để có một người thật sự yêu thương mình là không có dễ tí nào. Và điều đó mỗi người chúng ta cần phải dự phòng để bớt đi đau khổ trong cái gì hết đó. Những người tâm sự với tôi đa phần là không có lường trước được các vấn đề đó thôi, cho nên hụt hẫng và đau khổ. Cơ bản nhất khi yêu là cảm thấy chính mình yêu thương mình là quan trọng nhất. Cái này để gọi là thật lòng thương yêu mình á, thì trước hết là mình là người có thể thật lòng yêu thương mình. Mình có thể tạm tin cậy mình. Một người nữa có thể yêu thương mình để mình tin cậy á là cha và mẹ. Chỉ có những trường hợp này là những người thương yêu mình mới không đòi hỏi điều kiện thôi. Còn hầu như là về khách quan đa phần là đòi hỏi mình đều có điều kiện cả. Chỉ có cha mẹ mới thương yêu mình không có điều kiện. Mà mình hạnh phúc thì cha mẹ mình càng vui dù cha mẹ đau khổ. Cho nên cha mẹ hay nhường cái hạnh phúc cho các con. Nhưng mà một người thương yêu bình thường thì không dễ đâu. Và một hạng người có thể thương yêu mà mình có thể tin cậy nữa, đó là các bậc thánh. Con chưa chắc, nhất là con ở Mỹ. Tôi nói thật, các vị có đau tôi chịu. Nhưng đây là tôi nói thật. Bởi vì tôi đã tiếp nhận không biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm từ Mỹ về các con rồi. Cho nên tôi hơi bị chủ quan. Có một số người nói là vì sống trên đất Mỹ cho nên người ta như vậy. Tôi nói không phải. Nếu một con người có đạo lý thì họ có vô vàn lý do để họ thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ. Còn nếu những người không có tình thương yêu thật sự và không có đạo lý thì có vô vàn lý do để chối bỏ. Đó là một sự thật, đừng bao che. Nếu chúng ta thật lòng yêu thương hay là có đạo lý thì chúng ta sẽ có cách để thực hiện điều đó, cho dù đất nước nào, Mỹ hay là tại Việt Nam. Còn khi chúng ta ích kỷ cho bản thân mình, cha mẹ là một gánh nặng, hay là chúng ta suy nghĩ những điều gì đó, hoặc là chúng ta không có đạo lý, không có tình thương, thì chúng ta sẽ vịn cớ này, vịn cớ kia, vịn cớ nọ, và nhất là vịn cớ vì văn hóa Mỹ. Đây là cái bình phong thôi. Đạo lý của con người không lệ thuộc vào bất cứ những bình phong nào hết. Nếu thật lòng thương thì có vô vàn cách để thương, để bảo vệ tình thương đó. Còn nếu không thật lòng thương thì nói chung chúng ta có 1001 lý do để đổ thừa. Cho nên tôi thấy ở tại Mỹ có những gia đình rất tuyệt vời. Bây giờ tôi sang Canada, tôi thấy gia đình của một Phật tử hiện giờ đang là mẹ mà mỗi lần mà điện thoại gì đó, chính tôi nghe như vậy. Lần đầu dây bên kia là dạ mẹ con nghe. Cho dù những đứa này là luật sư, những đứa này làm cái gì đó, là những người có gia đình đã lớn tuổi hết rồi, nhưng tôi thấy cái câu trả lời bên kia đầu tiên để trả lời với mẹ là dạ mẹ con nghe. Rồi ở tại Mỹ tôi cũng gặp rất là nhiều gia đình. Có những gia đình bây giờ có một gia đình Phật tử, đệ tử tôi luôn. Bây giờ một người con trai mà săn sóc cho mẹ, không từ nang bất cứ chuyện gì, cõng mẹ, lo cho mẹ, đồ dơ bẩn nhất, tất cả mọi thứ đều làm hết. Vì bà dường như là giống như là đến giai đoạn là tai biến, không còn biết cái gì nữa rồi đó. Săn sóc từng ly từng tí mà một đứa con trai mà lo cho mẹ như vậy, thậm chí gánh hết tất cả công việc này cho anh chị em trong gia đình. Vậy thì các vị thấy rằng khi có tình thương, khi có đạo lý, con người tự biết phải làm gì. Còn có những người không có tình thương đạo lý thì các vị thấy đáng sợ lắm. Những cái người có tuổi tác ở bên Mỹ, một số người còn nói tôi mà, con có bảo hiểm nhưng con đâu dám cho mấy đứa con trong nhà con biết. Tôi hỏi sao vậy? Trời ơi, nó biết nó giết con. Cay đắng không? Nghe các vị cay đắng. Ngày xưa chúng ta sợ ai giết? Sợ ăn cướp ở ngoài nó giết, có phải không? Mà bây giờ ấy, chính những người thân trong gia đình của mình mà mình sợ như vậy là chết rồi. Vậy tình thương yêu của chúng ta như thế nào? Đạo lý bị phá vỡ là một điều đáng sợ. Cho nên tôi nói với các vị, đạo đức không có tạo ra tiền. Nhưng mà nhờ đạo đức, con người mới biết sử dụng đồng tiền và đồng tiền mới có ý nghĩa. Còn bằng không có đạo đức, tiền giết mình và tiền làm khổ mình. Cho nên đừng có chủ quan. Cơ bản nhất, có những người cứ là nghĩ rằng đạo đức có tạo ra tiền không? Một cái câu nói mà sự thật rằng họ thách thức với các giá trị đạo đức. Nhưng mà xin thưa, nếu những con người nào cũng suy nghĩ giống họ thì liệu họ có thể sử dụng được đồng tiền đó không? May là những người đạo đức cho nên họ an phận, họ mới nói một cách rất là liều lĩnh. Chứ còn ai cũng dùng cái đó thì sự thật mà nói không ai có thể tồn tại hạnh phúc hết. Tôi nói rất nhiều bài giảng, sở dĩ con người hơn muôn thú là cái gì? Những cái ta có mà thú không có mới là người chứ. Chứ còn cái gì thú có, ta cũng giống nó thôi. Có phải không? Cho nên nó không có mà ta có, thì các vị cứ so sánh, đó mới là người. Còn nó có, ta cũng có, chúng ta là còn. Chúng ta có hai chữ lận, còn người. Đó. Vì trong con người chúng ta nó có cái của những cái con. Thì cái gì nó có, ta có thì ta còn. Nhưng mà có cái ta có, nó không có. Ta lại phải tụng kinh nó có không? Cái đó là người đó. Người giác ngộ nữa đó. Nhiều lắm. Văn hóa, giáo dục, đạo đức, lễ nghĩa, tình thương. Cái này của người. Nhưng mà dường như thiếu đi cái phát huy này, thì sự thật mà nói chúng ta sẽ hướng về cái sống bản năng. Thì giá trị người mất đi, thì ý nghĩa tồn tại của chúng ta nó không còn là mấy cả, hoặc thậm chí càng ít hơn thì vô nghĩa nữa. Nhưng vấn đề này tôi đã chia sẻ trong những bài giảng khác rồi, không cần lặp lại ở đây. Vậy thì cơ bản nhất tôi muốn nói với các vị là chúng ta thì có thể tạm tin mình thương mình, rồi cha mẹ mình thương yêu mình, và những con người đặc biệt như Đức Phật hay là Bậc Thánh hay những người cao thượng, thì cơ bản khi nói đến thương mình tin được chưa? Mình tin được. Còn về mặt khách quan thì sự thật mà nói, khi mà bất cứ ai gặp mình họ nói thương yêu mình thì cứ nghe để đó thôi. Còn tin cài kia thì sự thật rất là khó. Để tin một người rất khó nha các vị. Tôi nói để nhằm chuyển hóa mình, để mình làm sao để có thể là tin cậy được trong cái mối quan hệ xã giao. Cho nên ở đây đầu tiên thì khi hiểu được các vấn đề này, ta mới cảm thấy rằng trên cuộc đời những tình thương yêu nào là chân thật, tình thương yêu nào là giả dối của mình và của người, để chúng ta làm gì. Có mấy vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các vị để hiểu thêm. Thứ nhất là nhờ biết được vấn đề này, cho nên nếu xảy ra bất cứ một điều gì đó trong mối quan hệ của chúng ta, thì trước hết chúng ta cảm thấy nó là chuyện bất thường hay bình thường. Trước hết phải xác định rằng đó là chuyện bình thường cái đã. Nó sống trọn vẹn, thủy chung, nguyên dạng, đồ này kia mọi thứ đó, đó mới là bất thường á. Còn nó bội phản hay là cái gì đó cũng là chuyện trước hết bình thường cái đã. Thứ hai là biết được điều đó để chúng ta tự cứu lại mình, chứ đừng vì điều đó mà chúng ta gục ngã. Biết những điều đó chúng ta sẽ có thể nhìn nhận lại các vấn đề để tự cứu mình, lại đứng vững lại trong bất cứ một cái gì, trong mối quan hệ bạn bè, tình thân yêu hay là vợ chồng gì đó cũng đều là như vậy cả. Và điều thứ ba tôi muốn nói là khi biết được điều đó, để mình tự chỉnh đốn mình là đừng để mình làm tổn thương những người mà mình thương. Đây là điều cần thiết. Dù trong hoạn nạn, dù trong hoàn cảnh nào đó, trách nhiệm của ta với người là đạo lý. Đừng tính toán quyền lợi với tất cả mọi thứ mà chúng ta bỏ rơi, ruồng rẫy, nhất là những người đang trong hoàn cảnh đau khổ, cần sự chia sẻ và giúp đỡ của chúng ta. Con người, và nhất là người học Phật, đừng để những điều này xảy ra trong cuộc đời của mình. Mình làm như thế nào đó, đạo lý của một con người có thủy và có chung. Chúng ta đã cùng hẹn ước với nhau hay là cùng đồng cam cộng khổ với nhau thì chúng ta phải có trách nhiệm với nhau. Cho nên trong vấn đề chia sẻ, nhất là các buổi nói về lễ hằng thuận, tức là lễ cưới dành cho các đôi vợ chồng trẻ ở chùa đó, tôi từng chia sẻ vấn đề này. Đó là trách nhiệm và đạo đức trong hôn nhân. Cái từ rất đơn giản, nhưng mà để thực hiện được điều đó là không hề dễ tí nào, khi mà bối cảnh của xã hội quá nhiều điều để thử thách chúng ta. Một cái đôi vợ chồng hôm nay, nhất là những người có điều kiện, thì có quá nhiều thứ để cám dỗ và quá nhiều thứ để chọn lựa. Cho nên để trọn vẹn trong các mối quan hệ ngày hôm nay và sống có đạo lý trước sau là một điều thử thách với con người đang là nói chung. Nhưng mà người Phật tử phải tự đào luyện lấy chính mình như thế nào, đừng để trở thành người lỗi đạo. Đừng để một người thân của chúng ta phải đau khổ vì sự tính toán cộng trừ nhân chia với một con người. Đạo lý nó nằm ở chỗ này. Và chúng ta sống không phải là chỉ có một kiếp đời này là đủ. Tất cả mọi hành vi của chúng ta đều được phản ánh trong cuộc đời hôm nay và ngày mai. Mỗi hành động tốt, lương thiện, sự hy sinh và chia sẻ của chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ được bù đắp tương xứng như vậy. Sự cộng trừ nhân chia, lường gạt, làm đau khổ những người cùng sống như thế nào, chúng ta phải trả giá tất cả những điều này. Đó là quy luật công bằng của vũ trụ. Vì vậy, đạo đức tình người trong những người con Phật chúng ta cần được phát huy. Đừng để những cái điều này để làm cho đạo đức của con người nó bị suy thoái. Đừng cộng trừ nhân chia thái quá. Trong một cái gia đình hay là trong các mối quan hệ, cần như thế nào để một người đau khổ có một chỗ nương tựa nhất định nào đó. Sống như vậy nó mới phản ánh cái đạo lý và giá trị của con người. Sống chỉ biết mình thôi thì làm sao mà có ý nghĩa. Cho nên tôi từng lên án phê bình cái câu sống không vì mình là trời tru đất diệt á. Tôi đã trả lời với một cái cô này tại Canada. Cô nói với tôi, xưa khi chưa biết Phật Pháp là con hay nói câu này. Sống không vì mình là trời tru đất diệt. Tôi mới nói là cái câu này quá nguy hiểm. Tôi mới nói với cô là sống vì mình á, thì thằng khùng nào nó cũng sống được, khỏi cần khuyến khích. Còn để mà sống vì người á, mình dạy nó từ nhỏ cho đến lớn đây nè, dạy muốn thục lưỡi luôn đây nè, chưa chắc gì nó có thể sống được cho vì người là anh em cha mẹ người thân của nó. Còn cái chuyện sống vì mình khỏi nói, tự thân nó vốn là như vậy, khuyến khích làm gì. Cho nên tôi nói có những điều chúng ta nên suy nghĩ là tại sao trong một cái xã hội hôm nay con người giành giật và hãm hại nhau không xuất phát từ cái chữ đói kém mà đang xuất phát từ sự dư thừa. Chúng ta giành giật và hãm hại và làm đau thương nhau không phải là chúng ta thiếu mà chúng ta đang đủ và thừa. Nhưng tại sao là như vậy? Vì đạo đức xuống cấp dẫn đến con người tham vọng, tham lam, bất cần đến đạo lý, nhân nghĩa, ân tình. Nó là như vậy thôi. Chính vì vậy mới biến chúng ta lại thành những con người thủ đoạn và đê hèn mà nó dở tệ như vậy. Cho nên người học Phật chúng ta may mắn học được các giá trị đạo lý này để chúng ta sống có ý nghĩa cho mình và cho người thân, và tự làm những điều gì mà nói là tốt nhất cho cuộc đời của mình. Cho nên khi mà một người Phật tử họ sống với những người không phải là Phật tử hay là những người thiếu tu, thì trên mặt cơ bản mình thấy dường như mình thiệt thòi. Mình chịu đựng nhiều hơn, mình hy sinh nhiều hơn, nhưng đó cũng làm cho con người của mình xứng đáng và vĩ đại hơn. Còn mình là người càng sòng phẳng và càng tính toán chừng nào thì giá trị con người càng thấp. Cho nên đỉnh cao của các giá trị văn minh là sự chia sẻ. Chỉ có khi nào con người đến đỉnh cao của các giá trị đạo đức và văn minh, con người mới sống vì người. Cho nên những bậc vĩ đại là sống vì người chứ không phải sống vì mình. Và những con người cao thượng trong cuộc đời là sống vì người chứ không phải sống vì mình. Người sống vì mình là đa phần là sống thấp thoải và tầm thường. Người mà sống vì người khác, những người thấp thoải cứ cho là ngu. Xin lỗi tôi dẫn chứng nhỏ vậy thôi, giống như Bill Gates. Ông có thể chia một nửa tài sản của ông cho quỹ từ thiện thế giới. Như vậy những người mà người ta nghĩ rằng một góc nhỏ vậy ta có thể sống được cả đời, phải không? Ủa vậy tại sao đi đem chia cho ta, phải tôi được một phần nhỏ thôi rồi, hay biết mấy, có phải vậy không? Hay là nó sống như vậy ngu quá vậy? Thế thế. Xin thưa các vị, nếu chúng ta nhỏ hẹp thì chúng ta sẽ nghĩ nó là như vậy. Nhưng mà khi tới đỉnh cao rồi là con người ta sống là chia sẻ. Tới đỉnh cao của trí tuệ, của các giá trị đạo đức, văn minh nó là như vậy. Chứ không phải là sống cho mình. Đây là nguyên tắc thôi. Cho nên những bậc vĩ nhân trên cuộc đời, những người được tôn kính trong cuộc đời, họ là sống cho người khác chứ không phải sống cho họ. Các vị thấy như Đức Bổn Sư mà sống cho chính bản thân Ngài thì đâu có lý do gì để chúng ta tôn trọng cho đến ngày hôm nay, hay là nhiều con người khác nữa gần nhất đối với chúng ta nè. Tại sao cha mẹ là người chúng ta kính trọng, và nhất là đạo lý người Việt Nam lại tôn thờ cái đạo lý này? Vì cha mẹ là người hy sinh cho chúng ta, cơ bản là như vậy. Người cha người mẹ hy sinh tất cả mọi thứ tốt nhất cho chúng ta, cho nên chúng ta mới kính trọng. Đạo lý nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải là vì người này người lớn mà buộc ta phải như vậy. Nếu cha mẹ chỉ biết sống cho mình, và từ xưa đến giờ cha mẹ chỉ là người sống cho mình, thì nó sẽ không bao giờ có đạo lý mà buộc con cái phải tôn thờ hay là kính trọng mẹ cha. Nó phải có lý do. Vì vậy trong các mối quan hệ đạo đức con người, chúng ta phải tự nâng tầm và nâng giá trị mình lên, đừng cộng trừ nhân chia một cách quá bình thường, nhất là những người có ân có nghĩa, những người chúng ta đã có cái trách nhiệm với nhau trong cuộc đời thì cần phải có đạo lý hơn. Nhưng mà đời chúng ta thấy rằng nó một số những người ích kỷ, và nói chung là nó lỗi đạo một cách rất là trắng trợn, nhưng mà người ta hợp thức cho người ta là người ta xem như mình đúng. Mà tôi đã từng nói có những chuyện rất là đơn giản vậy. Khi chúng ta có một người bạn, chúng ta đến mượn tiền, chúng ta mượn được thì sao? Thì người bạn mình là sao? Tốt, và mình cảm ơn. Mượn một lần được, hai lần được thì bạn mình tốt quá, đúng không? Nhưng mà mượn tới lần thứ ba không được thì sao? Bắt đầu về nhà hờn trách à. Xôi, ai giàu ba họ, ai khó ba đời vậy, thế này thế khác đối xử với tao vậy, mày cũng không phải ngon lành gì đâu, thế thế. Xin thưa, những cái điều này tôi thấy rất là lạ. Cơ bản nhất, mượn một lần mà người ta không cho, người ta có lỗi không? Không, người ta cũng không có lỗi. Nhưng mà ta đã cho mượn một lần, thậm chí tới lần thứ hai, thậm chí có người lỡ lần thứ ba, nhưng mà sau nữa người ta không cho, thì trái lại quán trách và hờn giận người ta. Các vị thấy có vô lý không? Vô lý nhưng mà người ta cho rằng hợp lý đó chứ. Nhưng mà ở đây ta thấy rằng với đạo lý con người, sống có nghĩa có tình và sống tôn trọng về đạo đức thì sao? Mượn một lần ta cho, hai lần ta cho, thậm chí ba lần ta cho, lần thứ tư người ta không cho, thì chúng ta phải thể hiện thế nào? Chúng ta không cảm ơn lần thứ tư, nhưng chúng ta còn ơn của ba lần trước. Nhưng thông thường là dịnh cớ một lần không cho để phủi hết tất cả những ân tình mà người khác đã chia sẻ giúp đỡ mình. Các vị đã thấy ngay cái mấu chốt chỗ này không? Con người chúng ta bị như vậy. Làm sao chúng ta sống được là một lần cho, hai lần cho, ba lần cho, lần thứ tư không cho, vẫn cảm ơn những lần trước và giữ ơn đó thậm chí suốt đời nữa, chứ không có dính một lý do gì đó để phủi tất cả những ân nghĩa mà người ta đã chia sẻ giúp đỡ mình. Tình người là vậy. Cho nên đạo lý vợ chồng trong tất cả các mối quan hệ cũng vậy. Nên người xưa có nói một cái câu trong ca dao tục ngữ đó: một ngày là nghĩa anh ơi, hai ngày là nợ dễ mời khó đưa. Là như vậy. Có nghĩa là trong tình cảm của con người, dù là mai này tình yêu như thở ban đầu không còn, thì ân nghĩa mà vợ chồng đã chia sẻ với nhau, đồng cam cộng khổ, nó trở thành một cái ân tình rất lớn trong cuộc đời. Vì vậy, để một con người phủi được cái ân này mà có thể quên đi một cái đạo lý đó, thì thật ra mà nói là cũng là đáng trách lắm. Không phải dễ gì như thế. Cho nên đã sống với đạo lý của một con người thì cần phải hiểu được các điều này. Thông qua cái chủ đề ai thật lòng thương ta, là ta hiểu được trong cuộc đời ai cũng thế, cơ bản chưa là thắng, thì lòng chúng ta dễ dàng phân vân và thay đổi trong một số những trường hợp nào đó. Nhưng người Phật tử học đạo trong những hoàn cảnh như vậy, hãy lấy đạo lý để tự chỉnh đốn lại chính mình, để kiểm soát lại chính mình, để làm sao con người mình đừng quá ích kỷ và tính toán trong những tình cảm, và nhất là tình cảm có mối quan hệ về đạo lý anh em, cha mẹ, vợ chồng, và bên cạnh đó là những tình cảm cũng thiêng liêng như tình yêu chẳng hạn. đừng cân đo đong đếm thái quá để mà làm đau khổ và tổn thương những người mà mình từng có mối quan hệ trong ân tình. Đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong nội dung này. Chúc các vị đầy đủ duyên lành trong cuộc đời của mình để mình có thể sống tốt hơn cho mình và cho người, và biết hóa giải tất cả những nghịch cảnh hay những trở ngại mà nếu có thể xảy ra trong các mối quan hệ của chúng ta. À, gì đó bạn. Lời cuối cùng xin cảm ơn Chư Tôn Đức Ni trong ban tổ chức, và chân thành cảm ơn tất cả các vị Phật tử gần xa để dành thời giờ quý báu giờ để chú ý lắng nghe buổi giảng pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem